Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Microsoft Copilot Bible for Beginners and Busy Professionals của PSJ Sheldon là sách hướng dẫn thực hành về cách dùng Microsoft Copilot trong môi trường Microsoft 365. Cuốn sách thuộc dòng cẩm nang công nghệ dành cho người mới và người đi làm bận rộn, không đặt mục tiêu biến người đọc thành chuyên gia AI hay kỹ sư tự động hóa. Trọng tâm của sách là giúp họ giảm thời gian dành cho các việc lặp lại như xử lý email, chuẩn bị bản nháp, tóm tắt thông tin, tổ chức đầu việc và tạo nội dung phục vụ công việc. Theo phần giới thiệu của sách, nhiều người đã có công cụ nhưng chỉ khai thác một phần nhỏ khả năng của nó vì chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc chưa biết đặt yêu cầu đúng cách. Vì vậy, nội dung được trình bày theo hướng từng bước từ thiết lập ban đầu, viết prompt đến các tình huống sử dụng hàng ngày. Copilot ở đây được nhìn nhận như công cụ tạo ra bản làm việc đầu tiên để người dùng kiểm tra, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ các tác vụ lặp lại trong Microsoft 365 thay vì học AI theo cách quá rộng. Điểm xuất phát của cuốn sách là một vấn đề rất cụ thể của công việc văn phòng. Người dùng thường mất nhiều thời gian cho email, tài liệu, cuộc họp, tìm thông tin và định dạng nội dung. Sheldon không mô tả Copilot như một công nghệ cần nghiên cứu từ lý thuyết, mà như một trợ lý có thể được đưa vào những điểm nghẽn này. Cách định vị đó phù hợp với người bận rộn vì họ không cần thay đổi toàn bộ quy trình làm việc ngay lập tức. Họ có thể chọn một việc lặp lại, chẳng hạn đọc một chuỗi email dài rồi rút ra việc cần làm và dùng Copilot để tạo bản tóm tắt trước. Giá trị thực tế không chỉ nằm ở tốc độ tạo văn bản. Khi các bước chuẩn bị được giảm bớt, người dùng có thể dành thời gian cho việc đánh giá, ra quyết định và trao đổi với đồng nghiệp. Sách cũng nhấn mạnh việc sử dụng Copilot ngay trong các ứng dụng Microsoft 365 quen thuộc. Điều này làm giảm rào cản tiếp nhận, bởi người đọc không phải học một hệ thống làm việc hoàn toàn mới. Tuy nhiên, lợi ích chỉ rõ ràng khi nhiệm vụ đầu vào có mục tiêu và có dữ liệu phù hợp. Copilot không tự biết đâu là ưu tiên của nhóm nếu người dùng không nêu bối cảnh, giới hạn và kết quả mong muốn. Thứ hai, prompt được xem là bản giao việc có bối cảnh, yêu cầu và tiêu chuẩn đầu ra. Một phần trọng tâm của sách là hướng dẫn viết prompt, nhưng theo hướng phục vụ công việc hàng ngày, thay vì theo đuổi các công thức phức tạp. Trong bối cảnh Microsoft Copilot, một prompt tốt gần với một bản giao việc rõ ràng. Người dùng cần nói Copilot phải làm gì, dựa trên nguồn thông tin nào, viết cho ai, theo giọng điệu nào và kết quả cần có dạng gì. Ví dụ, yêu cầu tạo email sẽ hữu ích hơn nếu kèm mục tiêu của email, các ý bắt buộc, mức độ trang trọng và lời kêu gọi hành động cần đưa vào. Cấu trúc này giúp giảm số lần phải sửa câu trả lời chung chung hoặc không đúng trọng tâm. Cuốn sách hướng người mới đến việc dùng các prompt có thể sao chép và điều chỉnh một cách học hợp lý khi họ chưa quen diễn đạt yêu cầu cho AI. Điều quan trọng là không coi prompt là câu lệnh thần kỳ. Kết quả phụ thuộc vào chất lượng tài liệu nguồn, quyền truy cập có sẵn và độ rõ ràng của chỉ dẫn. Vì thế, prompt hiệu quả cũng phải nêu các ràng buộc như không tự thêm dữ kiện, tóm tắt theo gạch đầu dòng, hoặc chỉ dùng nội dung của cuộc họp. Cách làm này biến Copilot từ một công cụ trả lời chung thành công cụ tạo bản nháp có thể kiểm soát. Thứ ba, khai thác Word, Outlook, Excel, PowerPoint và Teams theo đặc điểm từng loại công việc. Sách tập trung vào các ứng dụng Microsoft 365 mà nhân viên văn phòng thường dùng. Và đây là điểm quan trọng vì mỗi ứng dụng đòi hỏi kiểu hỗ trợ khác nhau. Với Word, Copilot phù hợp để dựng dàn ý viết bản nháp, rút gọn hoặc viết lại tài liệu theo đối tượng đọc cụ thể. Với Outlook, nhu cầu thường là tóm tắt hội thoại, soạn phản hồi và làm rõ các đầu việc còn bỏ ngỏ. Trong Teams, giá trị nằm ở việc chắt lọc quyết định, nhiệm vụ và bước tiếp theo từ trao đổi hoặc cuộc họp. Excel đặt ra yêu cầu khác vì người dùng cần diễn giải dữ liệu, nhận diện xu hướng hoặc hỗ trợ tổ chức phân tích thay vì chỉ tạo văn bản trôi chảy. Còn PowerPoint liên quan đến việc chuyển ý tưởng hoặc tài liệu thành cấu trúc trình bày mạch lạc. Việc phân biệt các bối cảnh này giúp tránh suy nghĩ sai rằng một prompt duy nhất có thể giải quyết mọi việc. Cuốn sách hướng người đọc ghép Copilot vào luồng công việc đang có, từ thông tin thô đến bản nháp, rồi đến sản phẩm đã được rà soát. Đây cũng là cách sử dụng thực tế hơn việc yêu cầu AI tạo toàn bộ đầu ra từ con số 0. Người đọc được nhắc rằng tính chính xác, sự phù hợp với người nhận và quyết định cuối cùng vẫn thuộc về họ. Thứ tư, tự động hóa có ích nhất khi biến một quy trình một lần thành mẫu lặp lại có thể kiểm soát, ngoài các yêu cầu đơn lẻ. Cuốn sách đặt Copilot trong mục tiêu rộng hơn là giảm thao tác lặp lại. Ý tưởng cốt lõi là nhận diện những công việc có cấu trúc tương tự mỗi tuần, mỗi dự án hoặc mỗi cuộc họp, rồi chuẩn hóa cách giao việc cho Copilot. Chẳng hạn, một nhóm có thể luôn cần bản tóm tắt họp gồm quyết định, người phụ trách, thời hạn và rủi ro. Thay vì bắt đầu lại từ đầu, người dùng có thể duy trì một mẫu yêu cầu nhất quán để tạo bản đầu tiên. Lợi ích của phương pháp này là giảm sự phụ thuộc vào trí nhớ và giúp đầu ra đồng đều hơn. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu là khuyến khích tự động hóa vô điều kiện. Một quy trình kém rõ ràng, dữ liệu không đầy đủ hoặc tiêu chuẩn đầu ra mơ hồ sẽ vẫn tạo kết quả kém. Dù dùng AI, tự động hóa chỉ làm nhanh hơn những gì đã được thiết kế. Vì vậy, người dùng cần xác định trước mục đích, nguồn dữ liệu đáng tin, người kiểm duyệt và điểm cần phê duyệt. Khi có các bước đó, Copilot có thể hỗ trợ xử lý phần việc cơ học như tổng hợp, chuyển định dạng và tạo bản nháp. Con người tập trung vào ngoại lệ, bối cảnh nhạy cảm và các quyết định có tác động thực sự. Cuối cùng, năng suất với Copilot luôn đi kèm kiểm chứng. Quyền truy cập và trách nhiệm của người dùng. Một đóng góp cần thiết của cuốn sách là đặt giới hạn rõ cho vai trò của Copilot. Công cụ có thể tạo tóm tắt, đề xuất nội dung và cấu trúc hóa thông tin nhanh, nhưng tốc độ không đồng nghĩa với độ chính xác tuyệt đối. Người dùng vẫn phải đọc lại số liệu, kiểm tra suy luận, xác nhận tên riêng, thời hạn và các tuyên bố trước khi gửi ra ngoài. Điều này đặc biệt quan trọng với email cho khách hàng, báo cáo quản trị, tài liệu có thông tin nội bộ hoặc phân tích từ bảng dữ liệu. Trong hệ sinh thái Microsoft 365, Copilot được thiết kế để làm việc theo ranh giới tenant và quyền truy cập hiện có của tổ chức. Nói cách khác, công cụ không phải là lý do để bỏ qua quy tắc phân quyền, bảo mật hay quy trình phê duyệt. Người đọc cần hiểu dữ liệu nào nên đưa vào yêu cầu, ai được phép xem kết quả và khi nào cần đối chiếu với nguồn gốc. Sách vì thế khuyến khích cách dùng Copilot như bộ máy tạo phiên bản đầu tiên dưới những ràng buộc xác định, không phải người thay thế phán đoán chuyên môn. Cách tiếp cận này cũng giúp hạn chế một rủi ro phổ biến, người dùng chấp nhận câu trả lời, nghe có vẻ hợp lý mà không kiểm tra. Năng suất bền vững đến từ việc kết hợp tốc độ của AI với trách nhiệm, kiến thức bối cảnh và sự giám sát của con người. Kết luận, The Microsoft Copilot Bible for Beginners and Busy Professionals phù hợp nhất với nhân viên văn phòng, quản lý nhóm, trợ lý, chuyên viên vận hành và bất kỳ ai đang làm việc thường xuyên trong Word, Outlook, Excel, PowerPoint hoặc Teams. Sách cũng hợp với người mới biết rằng AI có thể hỗ trợ công việc, nhưng chưa muốn bắt đầu bằng tài liệu quá kỹ thuật hay chương trình đào tạo dài. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc chuyển câu hỏi mơ hồ như dùng AI để làm gì thành các thao tác có thể thử ngay trong quy trình đang dùng. Người đọc được định hướng để dùng Copilot tạo bản nháp, tóm tắt, danh sách hành động và cấu trúc nội dung, sau đó chủ động kiểm tra và hoàn thiện chúng. Về mặt tư duy, sách giúp xác lập một kỳ vọng đúng. Copilot hỗ trợ tăng tốc khâu chuẩn bị, chứ không chuyển giao trách nhiệm về độ đúng đắn cho công cụ. So với nhiều sách về AI, nói rộng về xu hướng hoặc tập trung vào lý thuyết prompt, điểm khác biệt của cuốn này là định vị rất cụ thể trong hệ sinh thái Microsoft 365 và hướng đến người làm việc bận rộn. Cách chia nhỏ từ thiết lập, prompt đến tình huống sử dụng và quy trình lặp lại khiến nội dung dễ áp dụng theo từng bước. Đây là một cẩm nang nhập môn thực dụng, đặc biệt hữu ích cho người muốn khai thác tốt hơn công cụ họ đã gặp trong công việc mỗi ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ PSJ Sheldon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!